đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dân quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi, bao nhiêu công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2019. Từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống bao thoát. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ, Nam Phương chào chú, ngày hôm nay chú khỏe không?
Khỏe thưa cô à, so với tuần trước thì giờ này đã lát trời đổ mưa, nhưng mà tuần này trong ánh sáng trời đẹp của cuối tuần lễ thứ ba tháng tư thưa cô. Và trong ánh sáng trời đẹp ngày mai cũng là ngày lễ trọng đại của những người theo đạo Thiên Chúa Giáo như cô và tôi. Đó là ngày lễ phục sinh. Trước mặt người đời người ta cho là Đức Giêsu Christ đã thất bại hoàn toàn. Vì chết là một thất bại. Mọi sự nghiệp đã tan thành mây khói. Nếu chết là hết mà không có sự sống lại thì Đức Giêsu đã hoàn toàn thất bại. Nhưng sau cái chết đã có sự sống lại. Ngài đã dùng sự chết để đánh tan cái chết và sống lại để phục hồi sự sống lại cho tất cả con người như chúng ta tin vào Ngài. Vậy thì Đức Giêsu Christ đã chuyển bại thành thắng, đã thành công trong sự thất bại. Là một người Việt Nam, là một người Kitô hữu, tôi nghĩ dân tộc Việt Nam cũng đã trải qua những ý niệm như ý niệm phục sinh ngày hôm nay. Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta thấy có những nghịch lý. Nghịch lý là điều thoạt xem ra có vẻ phi lý, nhưng suy nghĩ kỹ thì càng thấy hợp lý. Chúng ta thấy có nghịch lý giữa mất và được, hay giữa bị và được. Theo khuynh hướng tự nhiên thì ai cũng muốn được và sợ mất, muốn sống hơn là chết. Nhưng nghịch lý thay, nhiều khi vì được mà phải mất. Ví dụ như trong cuộc tranh cãi, bạn cố gắng dùng đủ mọi mưu mô để tranh cãi cho bằng được, để đánh cho bằng được. Quả thật là bạn thắng trong vụ tranh cãi nhưng mất tình bạn bè, mất tình dân tộc, mất tình người thân. Trái lại nhiều khi mất mà lại được. Ví dụ miền Nam Việt Nam chúng tôi ngày hôm qua là một quốc gia cường thịnh nổi tiếng tại vùng Đông Nam Á. Một lần kia trong trận đánh những trận đánh ngày cuối tháng 4 bị thua, thất bại ê chề. Nhưng kể từ hôm đó đã giúp nhân dân Việt Nam và toàn thế giới nhận thức ra được rằng Cộng sản chỉ là một chế độ gian ác, tàn ác, giả dối. Và ngày hôm nay, người dân Việt Nam đang tìm cho mình một cuộc sống, một lẽ sống khác, một lẽ sống mới. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay là một đảng viên Cộng sản ngày hôm qua. Nhưng ngày hôm nay sẽ có tâm tình suy nghĩ về những điều này trong ngày lễ phục sinh. từ thành phố Dallas, dù rằng chị chưa có đến, nhưng chúng tôi gửi lời chào đến nữ nghị sĩ Nguyễn Thị Kim Chi. Thưa chị Kim Chi, nghe được tôi ạ?
Dạ, xin kính chào nghị sĩ Phan Đình Minh.
Hiện tại thưa chị đang ở đâu? Chị ở nước Hoa Kỳ này. Chị đang ở trên Washington hay là chị đang ở thành phố nào thưa chị Kim Chi?
Tôi đang ở Sài Gòn, tôi ở nhà
bè. Tôi đang ở Sài Gòn, nghe tình thương, mến thương của người Cộng sản nói. Tôi ở Sài Gòn, Sài Gòn là đúng thưa chị, thành phố Hòn Ngọc Viễn Đông. Bao nhiêu những người chung quanh có nghĩa là những nước chung quanh mơ được. Có một thành phố của họ đẹp như Sài Gòn trước 1975. Cho tôi hỏi thăm sức khỏe của chị thế nào tại ở Sài Gòn, tại quận Nhà Bè. Tôi đáp ở Nhà Bè lấy xăng nhiều lần lắm chị ạ. Chị biết ngày xưa tôi là, người ta nói tôi là giặc lái, nhưng mà thôi nói cho tôi cho nó oai đi. Tôi là phi công của quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa. Thưa chị, tôi đáp ở đó nhiều lần lắm để lấy xăng. Nhà Bè có gì lạ không? Chị có gì lạ không?
Dạ, chẳng có cái gì lạ hết. Đối với tôi thì tôi thấy bình thường, nhưng mà mấy hôm nay á thì đây thì đang là cái chương trình làm về ánh sáng, rồi nóng, rồi làm rất là nhiều thứ. Nhưng là vì đây là công ty thì là mình đã nhiều năm nay rồi.
Thưa chị Kim Chi, có thể chị thưa chị Kim Chi, nghệ sĩ Kim Chi, có thể chị di chuyển trong nhà một chút, hướng khác một chút thử xem. Chúng tôi nghe chị bị đứt quãng, thưa chị nói lại đi, nghe không được đâu thưa chị Kim Chi. Chúng tôi cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây với nữ nghệ sĩ Kim Chi. Thưa chị Kim Chi, nghe được tôi không?
Dạ thưa, có.
Bây giờ nghe tốt rồi. Câu hỏi của tôi xin lặp lại là có một cái tin mới nhất cách đây 1-2-3 ngày gì đó, có một ông nắm hết trọn quyền tại Việt Nam, tổng bí thư nhà nước, chủ tịch nhà nước, quân đội, công an, ông nắm hết cả, ông nắm cả cổ, nắm cả cổ họng người dân Việt Nam nữa. Tôi muốn nói đến ông Nguyễn Phú Trọng, nghe ông sắp chết rồi hay chết rồi. Chị có nghe gì về tin này không ở trong Việt Nam thưa chị?
Dạ, tôi thấy ở trên mạng đó nói ông ấy bị đột quỵ ở dưới Kiên Giang. Rồi sau đó thì ông mới được đưa về Chợ Rẫy để cấp cứu. Thì cái này là tôi thấy là trên mạng Facebook nói, chứ còn báo chính thống của Việt Nam thì tôi chưa thấy nói tới. Cho nên tôi cũng không biết là nó thực hư như thế nào.
Báo chính thống của Việt Nam thì họ không nói đâu. Họ không nói đâu. Chỉ tin đằng sau cửa hậu may ra mình nghe thôi. Nhưng mà thực sự thì cái chuyện mà nếu mà ông ấy bị đột quỵ ở Kiên Giang là hay đấy. Kiên Giang là quê của chị ngày xưa mà. Kiên Giang là quê của ông viên chức, không phải ông. Viên chức Nguyễn Tấn Dũng mà. Mà con trai của viên chức Nguyễn Tấn Dũng đang là thành ủy, chủ tịch thành ủy gì đó ở thành phố này. Có thể là ông đứng ở góc nào đó Nguyễn Tấn Dũng đã phà hơi độc. Phà hơi độc cho Nguyễn Phú Trọng. Có chuyện gì trong nội tình cộng sản những ngày gần đây hay không thưa chị, khi người ta tung ra cái tin này thưa chị Kim Chi?
Tôi thấy ở trên mạng cũng có nói đồn thổi cái chuyện này là nói rằng là đây là con trai con Nguyễn Tấn Dũng đầu độc ông Trọng. Nhưng mà thì tôi cũng không biết thực hư ra làm sao, nhưng mà tôi nghĩ cái chuyện mà họ đầu độc nhau thì cái chuyện nó cũng rất là bình thường, từ trước đến nay đã xảy ra trong những người lãnh đạo cộng sản ở Việt Nam, ở Liên Xô, ở Trung Quốc. Khi họ tranh giành quyền lực với nhau thì họ đều có thể làm những cái việc như thế. Cho nên đối với tôi thì nếu có cái chuyện đó thật thì tôi cũng không hề ngạc nhiên gì hết.
Thưa chị Kim Chi, trong phần nhập đề luôn khởi của tôi có nói về hôm nay là ngày lễ phục sinh. Nhiều khi vì được mà phải mất. Tôi có nhắc lại một lần nào kia ngày đó, trong những ngày cuối cùng, những trận đánh cuối tháng 4 chúng tôi bị thua. Những cái ngày thua đó ra tôi nhắc là đã giúp cho nhân dân Việt Nam và toàn thế giới biết rằng chế độ cộng sản tại Việt Nam là một chế độ gian ác, tàn ác, giả dối. Và ngày hôm nay người dân Việt Nam trong đó có chị đang tìm một lẽ sống khác cho mình. Bây giờ hỏi lại chuyện cũ đi. Năm xưa ngày đó chị vượt Trường Sơn. Có ký ức gì nghĩ lại trong những ngày vượt Trường Sơn thời chị còn trẻ để vào đánh miền Nam, vào giải phóng miền Nam hay không, thưa nghệ sĩ Kim Chi?
Thế khi mà năm xưa vượt Trường Sơn đó là vì tôi được giáo dục bởi lòng yêu nước, và tôi được giáo dục rằng là ở miền Nam đó là mỹ vị đang dày xéo quê hương miền Nam và nhân dân miền Nam rất là khổ. Và do đó tôi sẵn sàng đem cái tuổi trẻ của mình đi vào chiến trường để phục vụ cho bộ đội. Và tôi nghĩ rằng đó là một cái sự hiến dân rất là cao đẹp. Đó là cái tuổi trẻ thì lầm lẫn của tôi. Cho nên khi mà tôi nhận ra được đấy là một cái cuộc chiến ý thức hệ, và đó là một cái cuộc chiến mà theo tôi hiểu đến bây giờ thì đó là cuộc chiến ngu sửng nhất, đau đớn nhất đối với trong lịch sử Việt Nam. Và theo quan niệm của tôi thì đó là một cái vết nhơ, một cái nỗi đau mà cho cả cái dân tộc này và cả cá nhân tôi cho đến bây giờ. Cho nên những ngày tháng 4 là những người ngày mà tôi cảm giác là rất là buồn đau. Cho nên tôi thấy những cái kỷ niệm tưng bừng này kia, ăn mừng hay là làm tất cả những cái kỷ niệm này kia thì tôi càng chua xót, tôi càng thật lòng. Tôi không hề thích những cái chuyện đó.
Kim Chi có nhiều kỷ niệm. Kim Chi có nhiều chiến công tâm lý trước năm 1900, sau năm 1975 và trước năm 1975. Điều chị mới giải thích đã nói đến sự chuyển hướng 180 độ của chị tham gia vào những hoạt động dân chủ. Những điều gì mà đã làm thay đổi chị? Tại sao phải chờ tới tháng trước đây này? Hay là năm trước đây này? Tôi quên mất rồi. Chị mới ra khỏi đảng. Tại sao như vậy?
Tôi nghe không rõ câu hỏi của anh.
Tôi muốn nói là chị đã có cái tâm tình về cuộc chiến ở miền Nam mà người Cộng sản đã đưa vào miền Nam. Chị có nhiều kỷ niệm, chị có nhiều chiến thắng đối với chúng tôi lắm. Nhưng mà cái lời giải thích của chị mới đây này, mới đây cách đây một vài phút đó là lý do tại sao chị quay ngược 180 độ để đi về với những hoạt động dân chủ, để đi về với những người dân thân quý của chị ở miền Nam. Tại sao phải chờ đến hình như là năm trước thì phải? Nghệ sĩ Kim Chi mới ra bỏ đảng Cộng sản, mới ra khỏi đảng Cộng sản. Thưa chị Kim Chi.
Dạ vâng. Năm 2018 tôi có cái tuyên bố dứt khoát là ra khỏi đảng Cộng sản. Tất nhiên là cái nhận thức này đó, đối với đảng đó, đã cũng có trong lòng tôi cái đổ vỡ mà tôi hiểu rõ là cách đây từ năm 2013. Nhưng mà cho đến 2018 thì tôi mới tuyên bố một cách dứt khoát được. Thì cái sự đổ vỡ đó nó có một quá trình nhận thức cuộc sống. Và đến khi mà tôi tuyên bố ra khỏi đảng cuối năm 2018, lúc đó là tôi đang ở bên Mỹ. Tôi sang thăm con gái tôi. Thì tại sao mà lại mãi cho đến 2018 tôi mới làm được cái việc đó? Thì có thể nói là những cái năm trước đó tôi nhận thức ra dần dần. Nhưng mà cho đến lúc đầy đủ những kết quả nó chín, đến một lúc đó thì tôi mới làm được cái việc đó. Thì nó có nhiều cái lý do. Một trong những cái lý do mà tôi chưa có thể mạnh mẽ để tuyên bố dứt khoát, có lẽ nói một cách thẳng thắn là tôi còn sợ hãi. Tôi chưa vượt qua được hết cái nỗi sợ hãi. Và tôi nghĩ là thôi cứ âm thầm bỏ như vậy thôi. Cứ lấy lý do là mình mình già hành yếu, mình nghỉ sinh hoạt thôi. Nhưng mà đến khi mà người ta bắt đầu khủng bố giáo sư Chu Hảo, giáo sư tiến sĩ Chu Hảo, thì tôi thấy rằng là lương tâm của mình nó buộc mình phải bảo vệ ông Chu Hảo, đồng thời đó là bảo vệ những người tranh đầu, và trong đó có bảo vệ cả mình. Và tôi nghĩ rằng là nếu ai cũng sợ hãi hết thì không bao giờ có cái sự thay đổi đối với cái đất nước này. Đó, cái lý do là như thế.
Sợ hãi ở trong nước là đúng rồi. Công an nó bóp cổ lúc nào chị không biết. Nhưng cũng có những người không sợ hãi, kiên cường. Phạm Chí Dũng, con ông cháu cha đấy, lớn đấy, làm lớn. Bây giờ là nhà báo tự do. Bác sĩ tiến sĩ Đinh Đức Long ơi, giỏi đấy. Được nhà nước gửi đi học trở thành một người cộng sản 32 năm nhưng mà nó cũng bóp cổ vậy. Có một lần nào đó Kim Chi đã viết lên và đã nói đến là lời đầu tiên tôi xin được cảm ơn hội về sự quan tâm của hội dành cho tôi. Nhưng tôi xin từ chối lý do tôi không muốn trong nhà tôi có chữ ký của một kẻ đang làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân. Với tôi đó là một điều rất tổn thương vì cảm giác của mình bị xúc phạm. Tại sao không bỏ đảng ngay từ ngày đó? Tại sao không bỏ đảng ngay từ năm 2014 sau khi tuyên bố cô này? Có phải oai hơn không thưa chị Kim Chi? Dĩ nhiên là chị đã trả lời chị sợ rồi.
À không, thế này. Cái giai đoạn đó khi tôi đã làm được cái việc đó, thì thực ra lúc đó là tôi cũng đã có viết một cái bản để mà tuyên bố bỏ đảng. Nhưng mà khi đó thì có những người hiểu biết và những người rất là thành tâm để mà tranh đấu đó, chứ không phải là những người sợ hãi đâu. Mà trong đó là có tướng Nguyễn Trọng Tĩnh và giáo sư Chu Hảo là những người đã đến tận nhà tôi khuyên tôi là hãy làm thế nào để cho hàng ít nhất là 100-200 người cùng có một hành động như thế thì sẽ tác dụng hơn là một mình đơn phương tuyên bố. Và nếu như khi mình còn ở trong đảng để mà còn có thể tác động những người đảng viên làm thay đổi đất nước thì có khi là cái tác dụng nó tốt hơn. Và tôi thì tôi cũng lãng mạn, tôi tin là cái điều đó có thể xảy ra, mình có thể làm được. Nhưng mà cuối cùng thì tôi thấy là mình kém quá, mình không thể làm được cái việc mà lôi kéo nhiều người một lúc làm như thế. Thôi thì cứ cá nhân mình phải làm đi đã. Chính vì thế mà cuối năm 2018 tôi mới làm ạ.
Tôi hỏi chị, tôi nhắc chị là chuyện câu chuyện để chúng ta nói chuyện với nhau. Nhưng thực sự thưa chị, nếu tôi có ở trong nước như chị bây giờ, tôi cũng sợ đám công an vậy. Khỏe mạnh đứng ngoài đường nói, nhưng mà vào trong đồn công an trở thành cái xác chết. Chính người dân biểu miền Nam Mỹ Tho gì đó của chị Lưu Bình Dưỡng gì đó, ông ta là một dân biểu, là một người sinh sống ở miền Nam, là một người đại diện cho dân miền Nam. Ông cũng đã nói là công an nó không làm gì cả, nó không thụ lý tin tố giác, nó không xử lý sau khi tin này được tố giác, và nó không làm gì cả, nó chỉ đánh cho người ta chết là xong. Trong trong miền Nam của chị, tôi có một người bạn văn sĩ vong niên quý lắm, có thể chị cũng biết đấy, nhà văn Xuân Vũ Bùi Quang Chiết, cũng quê Mỹ Tho đấy, tập kết ra Bắc rồi vượt Trường Sơn về trong miền Nam năm 1968 theo diện chiêu hồi. Ông đã viết tập truyện dài tuyệt vời Đường Đi Không Đến. Ông cũng đã viết một chuyện nữa tuyệt vời, tôi đọc Vàng Mơ Bông Lúa. Chỉ có miền Nam mới có bông lúa vàng, chứ miền Bắc và một cái tập đoàn nào đây nó nói là có bông lúa đỏ mà. Sao có bông lúa đỏ thưa chị?
Tôi có quen với nhà văn Xuân Vũ và có ở chung một tiểu bang văn nghệ với nhà văn Xuân Vũ khi ở chính trường. Có, tôi có biết. Và khi anh ấy đi về Sài Gòn lúc bấy giờ thì coi như là ở trong rừng thì mọi người lên án rất là dữ dội, kêu là nhà văn Xuân Vũ đã đi chiêu hồi đó. Nhưng mà thực ra thì đến sau này, bây giờ nhìn lại lịch sử thì tôi nghĩ rằng cái hành động của anh ấy lúc đó là đúng. Cái lúc đó thì bản thân tôi cũng lên án nhà văn Xuân Vũ.
Một lần nói chuyện giữa tôi, nhà văn Xuân Vũ khi ông còn sống và một vị tướng cũng đã chết rồi, mới chết đây trong Việt Nam, tôi không nhắc tên được vì con cái ông này còn đang sống tại Hà Nội. Đường dây ba người nói chuyện, ông tướng ông nói với tôi là các anh dở bỏ mẹ, chúng tôi chờ các anh mãi. Phải chi Mỹ nó đánh bom ở Hải Phòng thêm một ngày hai ngày nữa, làm gì có chuyện giải phóng miền Nam thưa chị. Tôi có nói với ông tướng như vậy mà. Tôi có nói với ông là chúng tôi không dở bỏ mẹ đâu. Nó không cho mẹ chúng tôi làm mà. Có nhiều anh chị em nghệ sĩ như chị bây giờ, hay ngày hôm qua chị cũng có một thời chị nói chị lên án nhà văn Xuân Vũ. Chị phải gặp Xuân Vũ, may ước chi mà Xuân Vũ còn sống để chị tâm tình với ông để chị biết ông là người thế nào. Có nhiều người văn nghệ sĩ bây giờ cũng có nhiều người lên tiếng mạnh lắm. Chị biết bà Đầm Xòe Phạm Thành mà. Chị biết nhạc sĩ Ngọc Đại mà. Chị biết tiến sĩ Mạc Văn Trang mà. Chị biết ông đại tá Thái Cái Toại mà. Nhưng cũng có những người khác không dám lên tiếng. Có phải là vì họ nín thở qua sông hay không cho đến bây ngày hôm nay, thưa chị Kim Chi?
Tôi thì tôi có thấy có một số người họ thấy hết đấy, nhưng mà chúng tôi cứ nói đùa là họ ngậm miệng ăn tiền. Bởi vì những cái người đó là có, thậm chí có người thì nói thầm với tôi đó là rất là nể phục Kim Chi. Nhưng mà cũng có người chửi tôi, nói rằng là tôi ngu, trồng cây đến ngày ăn quả, rồi bây giờ tự nhiên phá bỉnh để thiệt thòi, để không được cái này cái kia cái nọ rồi. Thì tôi nghĩ thế này, một khi mình đã hành động thì mình có cái chính kiến của mình, mình có cái suy nghĩ của mình. Và với tôi đó, hồi đầu tôi cũng như bao nhiêu người khác thôi, tôi rất là sợ hãi. Vì tôi nhìn thấy những cái gương mà người ta bị đày đọa, bị cư xử rất là ghê gớm, là từ những cái chuyện từ cải cách ruộng đất rồi cho đến cái thời nhân văn giai phẩm, rồi cho đến cái thời đổi mới chống đảng, thì tôi thấy lúc nào những người tranh đấu cũng là những người mà bị hành hạ rất là ghê gớm. Cho nên là những cái chuyện của ông Nguyễn Hữu Đang rồi bao nhiêu những cái nhà văn nhà thơ mà dám nói lên cái sự thật đó thì đều bị cư xử rất là tàn nhẫn. Cho nên phải nói là một thời kỳ tôi rất là sợ hãi, bởi vì tôi nghĩ rằng tôi lại cũng là một cái người nghệ sĩ rất là bình thường, chẳng có tài cán gì ghê gớm như những người bậc đàn anh của tôi mà người ta còn bị đày đọa như thế. Thì đối với mình đó, tôi tự cười là tôi nghĩ mình là con tép riêu, chả nó là cái gì hết, là tôi mặc cổ cái là xong. Nhưng mà đến một lúc thì tôi nhận thức được là dẫu tôi là ai thì trước tiên tôi phải là một con người tử tế. Và tôi vượt qua được cái nỗi sợ hãi cho bản thân. Đó là tôi sợ mất nước lớn nhất là những năm gần đây. Tôi nghĩ là không ai cũng sợ hãi hết. Thì là cái con đường mà cứ theo Cộng sản thì sẽ bị Trung Quốc nó nuốt, và sẽ biến thành Tây Tạng, biến thành Tân Cương. Từ cái nỗi sợ hãi đó thì bắt đầu tôi thấy là mình đủ mạnh mẽ, đủ can đảm. Nhìn những gương, những người trẻ tuổi người ta lần lượt vào tù, người ta dám sống cho đất nước. đó. Tôi phải nói là khi mà lần đầu tiên tôi sang Hoa Kỳ thì tôi còn nhớ là cái đoàn của chúng tôi nó đi đó, bây giờ là đi đến đâu cũng thấy là Nguyễn Văn Hải điếu cày đó là cái người mà cái danh sách được nằm hàng đầu trong các cái tổ chức NGO ở bên Mỹ. Khi chúng tôi đi đến đâu người ta cũng đòi tự do cho anh ấy. Cho nên là tôi mới nghĩ đó là những cái người mà người ta khi tôi biết là đó là những con người mà họ lại có đầy đủ cuộc sống vật chất. Họ giàu có hẳn hoi mà họ dám dấn thân. Rồi tới Trần Quỳnh Duy Thức, rồi sau này Bùi Minh Hằng, rồi Cấn Sĩ Theo, hàng loạt những cái người mà người ta rất là kiên cường, người ta phải vào tù vì cái đất nước này. Thì tôi nghĩ là không có một cái lý do gì hả? Người ta là như thế mà người ta còn chẳng sợ gì để người ta dấn thân, thì mình có mất thì là mất cái gì đó hả? Mà mình được là dân, cả dân tộc mình được cái là tự do, được thoát trung và không bị mất nước. Cho nên là từ những cái tôi đã vượt qua được cái nỗi sợ hãi cá nhân là vì tôi sợ mất cái lớn, và đồng thời là nhờ những cái tấm gương. Và tôi nghĩ rằng nếu mà tôi cứ tiếp tục im lặng thì tôi có tội với những người đã và đang ở tù, đã cống hiến cho cuộc đời mình. Người ta cũng là người, tại sao người ta dám sống cho ra con người? Mình thậm chí là bây giờ già rồi nữa, sắp chết rồi mà còn ở cái toan tính cho cá nhân mình nữa. Thì tôi cảm thấy nếu mình còn cứ tiếp tục sống như thế thì nó quá hổ thẹn. Thì cái lý do mà tôi thay đổi mà bạn thắc mắc là nó là như thế.
Thực sự thì nếu nói cho cùng đúng ra tâm tình của một con người, sống một con người, dĩ nhiên con người của chị, con người của tôi cũng có lục dục vậy, tham sân si vậy, có vậy. Chị đã có điều kiện để vinh thân phì gia mà. Chị đã tâm tình tất cả những cái điều chị vừa mới nói. Đúng, có nhiều người lắm thưa chị. Mục sư Nguyễn Hồng Quang, luật sư Nguyễn Hồng Quang, luật sư Nguyễn Văn Đài đã ngồi trong văn phòng luật sư Nguyễn Xuân Phước trước đây ông còn sống. Chúng tôi đã chuẩn bị làm đơn cho những người ở này, những người này ở lại Mỹ mà. Chúng tôi đã bằng lòng bảo lãnh cho những người này ở lại Mỹ mà. Họ về chị, họ về. Nguyễn Bắc Chuyển được tòa đại sứ Hoa Kỳ lo cho đi Mỹ. Trần Huỳnh Duy Thức được tòa đại sứ Hoa Kỳ lo cho đi Mỹ. Nhưng họ ở lại mà. Đều vì thương dân cả. Thương dân dân lập bàn thờ. Hại dân dân đái ngập mổ thối xương, dầu có lòng nằm trong năng, trong tẩm. Nói về những người can đảm, những người phi thường, những người có một cuộc sống mà đã hy sinh cuộc sống của mình về đại sự. Tôi không thể không nhắc đến một người bạn đồng đội của tôi. Tôi nghĩ là chị biết. Chị biết, chị nghe tên. À, tôi cũng nghĩ là chị cảm phục nữa. Tôi muốn nhắc đến người phi công áo đen Lý Tông. Không có một phi công nào trên thế gian này mà oai hùng, mà can đảm như Lý Tông. Không có. Lý Tông mới chết đây cách đây một tuần, hai tuần. Chị có cảm nghĩ gì về người đồng đội của tôi? Một người đã nằm xuống. Can đảm. Thưa chị Kim Chi.
Tôi rất là kính trọng anh ấy. Tôi có đọc về những điều người ta viết về anh ấy. Và tôi có thể nói là tôi nghiêng mình kính trọng một con người như thế. Quá can trường, quá dũng cảm. Cho nên chính đó là những người đã dạy cho tôi vượt qua nỗi sợ hãi.
Chị đã sang... Tôi cảm ơn chị, thứ nhất là cảm ơn chị đã có tâm tình quý mến với một người đi không bao giờ, đi không lo gì xác rơi, oai hùng. Kim Chi cũng có cái tâm tình oai hùng như vậy. Nhưng mà phải hỏi là chị đã sang Mỹ này hơn một lần. Chị đã có con gái, chị sống ở nước Hoa Kỳ này, và theo tôi biết thì cũng không xa thành phố tôi lắm đâu. sao không ở lại Hoa Kỳ này đi, già rồi. Ở bên Mỹ này người già sướng lắm. Dĩ nhiên là nước Mỹ nó không cần người già đâu. Tôi có nói chuyện với mấy người thang đây, tôi nói là ở bên Mỹ này không có châu chậm uống nước đục đâu, chỉ có châu già thôi. Mỹ nó không trọng người già đâu, trọng người trẻ. Nhưng mà thôi, có con gái bên này tại sao ở đây mà lại đi về lại Việt Nam, thưa chị Kim Chi?
Thứ nhất tôi muốn nói với anh rằng là tôi nghĩ rằng là tôi đã già rồi. Tôi đến nước Mỹ thì tôi làm được cái gì cho người ta, hay là tôi lại thêm một cái gánh nặng, thêm một cái miệng ăn để người ta phải nuôi? Cái lòng tự trọng của tôi nó không cho phép tôi phải ở lại đó để ăn cái miếng cơm ở đó để mà sống. Cho nên là tôi nghĩ rằng là tôi phải trở về với hai vợ cái những người tranh đấu ở Việt Nam, những người tù nhân lương tâm mà người ta bị cái nhà nước này nó xuất ra khỏi, người ta buộc lòng người ta phải ra đi. Là vì người ta không thể ở tù tới mấy chục năm thì cuộc đời người ta làm được cái gì. Cho nên những người đó người ta phải buộc lòng đi định cư ở Mỹ hoặc ở một nước nào đó để người ta còn có thể tiếp tục tranh đấu theo cách của họ, vẫn còn tác dụng. Nhưng mà một người già như tôi rồi thì tôi nghĩ rằng là tại sao tôi lại phải, mà tôi chẳng có ai có quyền gì trục xuất tôi đi, thì tôi việc gì tôi phải ở lại Mỹ để mà tôi làm phiền người ta, để cho người ta phải nuôi một cái bà già. Tôi chả có tích sự gì đối với nước Mỹ được, nhưng đối với đất nước tôi tin là tôi vẫn còn tác dụng. Khi tôi trở về, ít nhất là tôi không thấy hổ thẹn với những người em, người bạn của tôi còn đang ở trong tù. Người ta đang còn dấn thân, người ta đã còn hy sinh, thậm chí đã có nhiều người đã phải chết vì cái cuộc đòi đổi mới này. Thì lý do gì mà tôi lại đi tìm một cái cuộc sống bình yên, sung sướng cho cá nhân mình? Đúng, bạn nói đúng, tôi có con gái rồi học trò bên đó rất là đông, họ hàng bên ngoại tôi rất là nhiều. Tôi còn nhớ nhiều cuộc nói chuyện với các bà chị họ của tôi, với những người trong gia đình bên ngoại tôi, thậm chí có người khóc, bà chị tôi mà khóc và nói rằng em ơi, em ở lại đi, em về làm cái gì? Em về em làm được cái gì mà em về rồi tụi nó hành hạ em, nó sẽ bắt nó em tại sân bay, nó sẽ làm gì? Tôi đã cười, tôi nói là họ bắt em là việc của họ, mà em trở về là việc của em. Cái chỗ đứng của em là ở đất nước. Còn chị đã sang đây rồi, chị cứ lại sống bình yên đi nha. Chị thương em như vậy là em vui rồi. Cháu tôi nó cũng nói, nó gọi bằng cô, nó nói là cô không cần về chính phủ Mỹ nào hết, cô qua đây cô ở nhà con, có dư phòng cô ở, con lo cho cô hết luôn. Tôi cũng nói cảm ơn con. Cô cũng có em Mai Phương ở bên này, nhưng mà cô sẽ không bao giờ xử sự như thế hết. Và cái việc của cô là cô phải trở về. Và tôi nghĩ rằng tôi hành động đúng. Tôi không muốn đi tìm cuộc sống bình yên cho riêng mình với cái cách như là anh hỏi, mà tôi cảm thấy rằng tôi trở về là tôi đã cư xử như một người công dân có trách nhiệm với đất nước, như một người có lòng tự trọng, và như một người giữ được cái ân tình đối với những người em, người cháu, người bạn của tôi đang còn ở trong chốn đặc tù. Nó một tầng một người di thức, một cái con người mà có thể nói là một danh nhân, một kiến thức nổi tiếng thế giới giàu có cỡ đó, mà chịu bao nhiêu năm tù, và Cộng sản Việt Nam phải gần như van lại anh ta để mà trục xuất anh ta đi cho nó rảnh nợ, mà anh ta sẵn sàng ở lại đó. Và tình hình di thức đã tuyệt thực mấy mươi ngày, những cái gương sống như thế. Mà nếu tôi bây giờ tôi tìm cách tôi ở lại Mỹ thì tôi quá hổ thẹn với những người như Trần Huỳnh Duy Thích đó. Cho nên là cái tâm tình của tôi là như thế đó, bạn Phan Bình Minh ạ.
Thưa chị Kim Chi, chị có chị có quá nhiều hy sinh, có quá nhiều công với cái đám gọi là giải phóng, giải phóng, giải phóng miền Nam ngày hôm qua. Không, không in tiếng mà phải lên tiếng, về và lên tiếng, về và hôm nay từ qua chương trình Từ Cánh Đồng Mây này, chị đang lên tiếng cho Đảng Cộng sản nó biết nó giải phóng làm cái gì cho người dân Việt Nam. Tôi muốn hỏi chị là có thể chị còn có một số người bạn làm lớn trong thời kỳ giải phóng, nhưng mà chắc bây giờ họ về hưu hết rồi. Về hưu hết rồi. Đám con ông cháu cha bây giờ nó lên cầm quyền. Có tên cầm quyền tổng bí thư nó cũng bằng cỡ tuổi chị với tôi thôi. Nó mới bị đột quỵ cũng gần chết rồi. Có còn ai để nhờ được để giúp những người tù nhân chưa lương tâm ở trong tù hay không? Tôi nói những người bạn cộng sản của chị ngày xưa, nó còn ai không? Thưa chị Kim Chi.
Ủa tự nhiên sao khó nghe quá, anh hỏi lại giùm tôi đi.
Một người làm quan cả họ được nhờ, còn người bạn nào làm lớn ở trong Việt Nam để nhờ những người này giúp những người tù nhân lương tâm được không? Có không?
Cái này một những người mà bạn của tôi thì bây giờ là cùng lứa với tôi hết rồi, anh thấy không? Nếu là bạn á thì là họ đã nghĩ hết rồi. Ở thời trên đang làm cái số mà đang nắm quyền á là những người trẻ hơn. Và những người trẻ hơn á thì tôi chả có quen lớn gì với họ. Cái lần hai nữa là thế này em ạ. Cái chuyện mình đối với họ đó, họ cố giam giữ những người tù nhân lương tâm á là vì họ sợ. Họ quá sợ ý chí kiên cường của những người đó, cho nên họ buộc phải giam giữ. Theo tôi là như vậy đó. Họ dùng quyền hành để họ giam cầm những cái người rất là can trường, tắt cái phong trào tranh đấu ở trong nước này. Đối với họ là không có nhân quyền, không có dân chủ gì hết á. Cho nên đó là phải tranh đấu và phải tiếp tục. Tôi nghĩ rằng đó không có ông nào á là có thể mà gọi là cứu được các cái tù nhân tâm, mà cái chế độ này là phải thay đổi và phải tất cả là phải được thả tự do. Đó là suy nghĩ của tôi như thế, chứ còn không nhờ ông nào hết anh ạ.
Tôi hỏi chị cho nó vui thôi. Chị không có vàng, mấy chục cây vàng, chị không có bao nhiêu chục triệu đô la để mà mua đám cộng sản đâu. Không có đâu, hỏi chị cho nó vui thôi. Chị biết chị vừa phát biểu đúng, có những người can đảm lắm. Có những người có tiền. Một cô bạn chị biết mà, Nguyễn Thúy Hạnh, trẻ, có tiền, giàu lắm, can đảm lắm. Đứng ra chống lại Đảng Cộng sản, giúp những người tù mà. Những người trẻ Phạm Văn Trội, Nguyễn Bắc Chuyển, Nguyễn Văn Đài, Mục sư Trung Tôn, Trần Huỳnh Nhí Thức như chị đấy, chị nói vậy. Hay có một người bạn già của tôi nữa, có công tôi đã lập lại hai ba lần rồi. Có công với Đảng đấy. Chống lại Tàu trong trận 1979 vậy mà nó bắt vào tù. Chúng ta Trần Anh Kim. Chị biết chúng ta Trần Anh Kim phải không ạ? Nhiều lắm.
Anh vừa nói.
Tôi vừa nhắc đến một người theo Đảng, một người trong quân đội nhân dân có công với Đảng, nó cũng bắt vào tù vậy. Chúng ta Trần Anh Kim, chị có nhớ chúng ta Trần Anh Kim không?
Ai vậy?
Chúng ta Trần Anh Kim à?
Anh nói. Đấy. Trần Anh Kim, tôi đã từng đi đến Thái Bình cùng với anh em đi thăm, và trận đó là bị công an bắt vào đồn từ lúc 10 giờ sáng trên 5 buổi chiều họ mới tha chúng tôi ra đấy. Ở bên trong đồn tụi tôi làm ầm ĩ lên cho, mà ngay trong đồn là các tài phường bên hải ngoại là đều biết hết, một cuộc đấu tranh dữ dội mà cái đám đó nó lung manh vô côn nữa, là như bọn côn đồ nó chửi tục chửi bậy mà nó bấm huyệt tôi, mà nó ấn vai tôi cho đến bây giờ, là những cái lúc trở trời là tôi vẫn còn đau. tôi vẫn nhớ một cái niệm rất là một cái kỷ niệm rất là khủng khiếp đối với đảng công an Thái Bình. Nó chửi việc mẹ đéo bà nữa, nói tục ghê gớm lắm và rất là hổng.
Thế chị Kim Chi, chúng ta đang vào những giây phút chút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mấy ngày hôm nay. Tôi cảm ơn chị đã khuya rồi, sức cũng tương đối là kỳ này chị khỏe hơn. Vẫn lên chương trình được để tâm tình của nghệ sĩ Kim Chi ngày hôm qua và ngày hôm nay. Trước khi chúng ta chấm dứt chương trình, tôi dành cho chị một đôi phút nữa để tâm tình với những người Việt Nam trong và ngoài nước. Thưa chị Kim Chi, chị nói đi.
Tôi chỉ muốn là gửi đến tất cả bà con ở trong và ngoài nước lời chúc sức khỏe và biết ơn đã lắng nghe cái chương trình của chúng ta nói chuyện hôm nay. Và cảm ơn bạn Phan Bình Minh đã luôn luôn quan tâm tới tôi.
Thưa chị, hãy tin tưởng và cất bước, quyết không lùi những trước những khó khăn. Phần thưởng chỉ dành cho những ai chiến đấu và kiên trì cho đến cùng. Một câu chuyện tôi đọc được trong một cuộc chiến ác liệt giữa quân của ông vua Napoleon và quân địch. Trận chiến càng về khuya càng ác liệt và phần thắng dần dần nghiêng về phía địch. Quân của tướng Napoleon chết rất nhiều, hàng ngũ rối loạn, mặc dù cuộc chiến vẫn còn tiếp tục nhưng rời rạc. Nhìn rõ trận thế, Napoleon biết phải làm gì. Ông gọi tên lính thổi kèn và ra lệnh cho hắn là hãy thổi kèn lui binh vì quân ta chết quá nhiều. Tên lính trẻ được lệnh nhảy toát lên ngựa, phi nhanh ra trận và giữa kèn thổi lên hồi, thổi lên hồi kèn thúc quân, thúc ra trận mạnh mẽ. Quân của Napoleon đang mệt và thất vọng nghe tiếng kèn thúc quân, tưởng có viện binh đến tới giúp chồm dậy phản công kịch liệt. Kèn cứ thổi, đám tàn quân vươn lên đánh và đánh thắng. Napoleon đã gọi tên lính này khiển trách và tên lính này đã thưa với Napoleon rằng: muôn tâu đức vua, từ khi tôi theo ngài trong binh lửa và chiến đấu trăm trận trăm thắng, nên tôi đã quên cái tiếng kèn rút quân rồi. Phải chi, thưa chị, phải chi, ở miền Nam tôi Dương Văn Minh ngày xưa là một tên lính thổi kèn của Napoleon tại Việt Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975. Phải chi Dương Văn Minh là tên lính thổi kèn của Napoleon tại Việt Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975. Muốn có chiến thắng thì phải chiến đấu càng cam go, chiến thắng càng vinh quang. Thưa chị, không có thành công nào mà không đòi hỏi cố gắng. Một trong những sự tương quan biện chứng giữa tiến và lùi, tiến chưa hẳn đã là thắng, lùi chưa hẳn đã là thua. Trong cái lùi có cái thắng, như trong trận chiến Việt Nam ngày hôm qua. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Cánh Đồng Mây, Đài Sài Gòn, Đà Lạt 1600, Đài Truyền hình FPTN, tất cả các đài dọc biển Đông và Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Án, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lý Duy, chúng tôi gửi lời cảm ơn đến nghệ sĩ Kim Chi đã đến với chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Tâm tình về Kim Chi ngày hôm qua và tâm tình về tâm tình dân chủ của Kim Chi ngày hôm nay, cầu mong mọi sự an lành và mọi sự hạnh phúc đối với chị. Nhân dịp lễ Chúa Phục Sinh, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nữ nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Chi. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Chi. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa xuân, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sóng và dạ vụ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.